Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Trong không khí phấn khởi tự hào của ngày hội tổng quân, sáng 4 tháng 3, tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 tại 10 điểm với hơn 5.200 tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo tỉnh dự lễ giao quân và động viên tân binh tại các điểm giao nhận kỷ niệm 4.905 năm Đức vua Thủy Tổ Kinh Dương Vương khai sinh mở nước. Sáng 4 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện nghi thức đánh trống khai hội Kinh Dương Vương Xuân Bính Ngọ 2026. Thực hiện tinh thần chỉ đạo 4.0 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2026, toàn hệ thống chính trị Bắc Ninh đã vào cuộc quyết liệt, giá trị sản xuất đạt hơn 400.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 31,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đôn đốc triển khai dự án IOMO Việt Nam, quyết tâm đưa dự án này vào luồng xanh giải quyết thủ tục hành chính trong 24 giờ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí phấn khởi tự hào của ngày hội tổng quân, sáng 4 tháng 3 tại điểm giao nhận quân số 10 Trung tâm Văn hóa Luy Lâu, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 phối hợp với phường Thuận Thành tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Tới dự có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận quân và lãnh đạo các sở ngành địa phương. Điểm giao nhận quân số 10 có 667 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 572 thanh niên phục vụ trong quân đội, 95 thanh niên phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân. Các tân binh đến từ 15 xã phường gồm Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Chí Quả, Song Liễu, Ninh Xá, Gia Bình, Nhân Thắng, Đại Lai, Cao Đức, Đông Cứu, Lương Tài, Lâm Thao, Trung Chính và Trung Kênh. Chất lượng tân binh năm nay được đánh giá cao, đều bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. Với 529 đồng chí viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 209 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 110 đồng chí được kết nạp Đảng. Các tân binh được giao về 18 đơn vị nhận quân thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đoàn 12, Quân chủng Phòng không Không quân. Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc Quân khu 1. Phát biểu tại đây, Đại tá Phạm Văn Tạo biểu dương cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể và các địa phương đã thực hiện nghiêm túc chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2026. Đồng chí đề nghị các tân binh xác định rõ niềm vinh dự tự hào và trách nhiệm thiêng liêng khi được khoác lên mình màu áo lính, làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Bắc Ninh văn hiến, khoa bảng và cách mạng, tích cực học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, điều lệnh, điều lệ công an, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Ngay sau nghi thức thắp lửa thiêng và đánh trống giao quân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái, Trung tướng Nguyễn Bá Lực cùng các đại biểu đã gặp gỡ tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Đúng 9 giờ lễ giao nhận quân hoàn tất, quy trình diễn ra trang trọng nhanh gọn đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực sự trở thành ngày hội tổng quân của tuổi trẻ Bắc Ninh.
Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự lễ giao nhận quân tại điểm giao quân số 9 thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vũ Minh Hiếu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc và đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Điểm giao quân số 9 gồm 12 phường xã Kinh Bắc, Võ Cường, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Quế Võ, Phương Liễu, Nhân Hòa, Bồng Lai, Quế Võ, Đào Viên, Chi Lăng. Tại điểm giao quân năm nay có 559 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó 484 chỉ tiêu quân đội, 75 chỉ tiêu công an, 503 công dân viết đơn tình nguyện, 208 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 117 đồng chí được kết nạp Đảng. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân binh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng mong muốn các đồng chí phát huy truyền thống quê hương Bắc Ninh văn hiến, khoa bảng và anh hùng, truyền thống vẻ vang của đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn đoàn kết gắn bó thương yêu, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngay sau các nghi thức thắp lửa thiêng và đánh trống giao quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương cùng các đại biểu đã gặp gỡ, tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ, bày tỏ mong muốn các tân binh luôn vững vàng ý chí, học tập rèn luyện tốt trong môi trường quân ngũ để ngày càng trưởng thành, tích cực đóng góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Bắc Ninh giàu đẹp.
Tại điểm giao quân số 3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 huyện Lạng Giang, các đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự lễ giao nhận quân năm 2026. Năm nay điểm giao quân số 3 gồm các xã Lạng Giang, Mỹ Thái, Tân Dĩnh, Kép và Tiên Lục có 401 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 360 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 41 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn biểu dương tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm của các thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đồng thời mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ra sức học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện tốt để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, công an. Cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm công tác. Ngay sau lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương đã tặng hoa quà, động viên thanh niên trước khi lên đường về đơn vị. Buổi lễ diễn ra nhanh gọn, an toàn và thành công tốt đẹp.
Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự lễ giao nhận quân tại điểm giao quân số 8 thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 Hạp Lĩnh. Cùng dự có đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Điểm giao nhận quân số 8 có 14 xã phường gồm Từ Sơn, Tam Sơn, Đồng Nguyên, Phù Khê, Yên Phong, Văn Môn, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, Tiên Du, Liên Bão, Tân Chi, Đại Đồng và Phật Tích. Năm nay điểm giao nhận quân này có 784 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 683 chỉ tiêu quân đội, 101 chỉ tiêu công an, có 650 công dân viết đơn tình nguyện, 162 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 79 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương mong muốn các đơn vị nhận quân chăm lo, tạo môi trường thuận lợi để các tân binh được cống hiến và trưởng thành. Đối với các tân binh, đồng chí đề nghị phát huy truyền thống quê hương Bắc Ninh, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong không khí trang trọng, thắm tình quân dân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương cùng các đại biểu đã tặng hoa, động viên, chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Tại điểm giao nhận quân số 7 phường Việt Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành, 8 phường xã có tân binh đã đến động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên có mặt tại buổi lễ hôm nay. Tại điểm giao nhận quân số 7, có 723 tân binh của 8 phường xã Việt Yên, Tự Lạn, Nính, Vân Hà, Hiệp Hòa, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Hoàng Vân thuộc phòng thủ khu vực 3 Tân Yên lên đường nhập ngũ, gồm quân đội 647 chỉ tiêu, công an 76 chỉ tiêu. Chất lượng tân binh nâng lên mọi mặt, trong đó hơn 60% tân binh tình nguyện viết đơn nhập ngũ, 20% tân binh đã tham gia các lớp cảm tình đảng. Các tân binh này được giao cho 13 đơn vị.
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tới dự động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại điểm giao nhận quân số 4, gồm 5 xã Lục Nam, Cẩm Lý, Bắc Lũng, Bảo Đài và Đông Phú. 298 tân binh tại điểm giao nhận quân này được bàn giao các đơn vị như Lữ đoàn Công binh 229, Sư đoàn 1, Binh đoàn 3, Lữ đoàn 114, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Sư đoàn 365 và Sư đoàn 371 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân, Sư đoàn Bộ binh 325, Sư đoàn Bộ binh 36 và Trung đoàn 831, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và lực lượng công an, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị đơn vị nhận quân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các chiến sĩ trẻ nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tới dự tại điểm giao nhận quân số 1, Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 1 trũ. Điểm giao nhận quân này gồm các xã Sơn Động, Đại Sơn, Vân Sơn, An Lạc, Yên Định, Dương Hưu, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử với 198 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó nhiều người là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, Cao Lan, Sán Chí. Các đầu mối nhận quân gồm Trường bắn Quốc gia khu vực 1, Lữ đoàn 601 quân khu 1, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, Đoàn Nghi lễ Quân đội, các đơn vị công an. Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Xuân Lợi biểu dương các xã đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, bày tỏ sự tin tưởng các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Bắc Ninh, đồng thời đề nghị các đơn vị nhận quân thường xuyên quan tâm giáo dục rèn luyện cho các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Quý vị thân mến, hòa chung không khí ngày hội tổng quân của cả nước, sáng 4 tháng 3, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 tại 10 điểm với hơn 5.200 tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chất lượng tuyển quân năm nay tiếp tục được nâng cao. Trong số các thanh niên nhập ngũ, 50% đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, hơn 25% có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Đặc biệt, toàn tỉnh có trên 2.700 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của tuổi trẻ quê hương Bắc Kinh Bắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định, thực sự trở thành ngày hội lớn, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và khí thế sôi nổi của tuổi trẻ Bắc Ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ sáng sớm, khắp các điểm giao quân trong tỉnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Không khí trang trọng, ấm áp và đầy khí thế thôi thúc hơn 5.200 thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trong sắc áo mới chỉnh tề, những bước chân dứt khoát nối tiếp nhau tiến về cổng vinh quang. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển mình của tuổi trẻ từ hậu phương yên bình bước vào môi trường kỷ luật, rèn luyện và cống hiến, nơi mỗi tân binh sẽ được tôi luyện bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tân binh Nguyễn Đăng Đô, phường Thuận Thành phấn khởi nói:
"Em sẽ cố gắng chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, hoàn thành thật tốt để trở về quê hương."
Tại điểm giao nhận quân số 9, hàng nghìn người dân đã có mặt từ rất sớm để tiễn con em lên đường nhập ngũ. Xen lẫn những ánh mắt còn vương chút bịn dịn là nụ cười rạng rỡ của người lính trẻ, nụ cười của sự tự tin, bản lĩnh và niềm vinh dự khi được khoác lên mình màu áo lính, những lời dặn dò ân cần được gửi gắm tới các tân binh trước giờ về đơn vị. Trước giờ phút chia tay, ông Trần Văn Trung, một phụ huynh ở xã Phù Lãng xúc động chia sẻ:
"Tôi đã tham gia chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Nay về được đưa cháu đi nhập ngũ đợt này là rất vinh hạnh của gia đình."
Các tân binh là con em đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ mang theo niềm tự hào của gia đình mà còn là minh chứng sinh động cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho truyền thống yêu nước, gắn bó keo sơn giữa các dân tộc trên quê hương Kinh Bắc giàu bản sắc. Ngày hội tổng quân vì thế không chỉ là ngày hội của tuổi trẻ mà còn là ngày hội của tinh thần đoàn kết. Tân binh Chu Mạnh Hà, thôn Thượng Hai, xã Sơn Động chia sẻ quyết tâm:
"Tôi xin hứa là tôi sẽ rèn luyện và chấp hành tốt mọi kỷ luật trong quân đội nhân dân."
Còn đây là cảm nhận của chị Dương Thị Lan, thôn Đồng Bây, xã An Lạc trong buổi giao nhận quân năm nay.
"Cháu trai nhà mình hôm nay là lên đường thực hiện cái công tác nghĩa vụ là công an nhân dân. Gia đình rất là vui mừng phấn khởi và cũng là chúc cho các con, các cháu sức khỏe và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao."
Lễ giao nhận quân năm 2026 tại Bắc Ninh khép lại trong niềm tin và kỳ vọng. Những chuyến xe lăn bánh mang theo niềm tự hào của gia đình, của quê hương gửi gắm vào thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống anh hùng của quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiều 4 tháng 3, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Iomo Việt Nam và công ty cổ phần đầu tư Newland. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Bắc Ninh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Iomo Việt Nam cho biết, dự án xây dựng trung tâm thương mại của công ty tại phường Tân Tiến đang được gấp rút triển khai. Iomo Việt Nam cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, mang lại hiệu quả cao khi đi vào vận hành, qua đó đóng góp vào sự phát triển thương mại dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh. Cảm ơn sự quan tâm của Iomo Việt Nam đã lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến để đầu tư. Thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cho biết, Bắc Ninh đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030. Bên cạnh tập trung phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ cũng được Bắc Ninh đặc biệt quan tâm. Dự án của Iomo tại Bắc Ninh sẽ là một cú hích về hạ tầng thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu về tốc độ phát triển đô thị và nhu cầu của người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn dự án sớm được khởi công và đi vào hoạt động. Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, giải quyết nhanh chóng những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư.
Chiều cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Ionmon Việt Nam và công ty cổ phần đầu tư Newland về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trung tâm thương mại tại phường Tân Tiến. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Ionmon Việt Nam cảm ơn sự tạo điều kiện giúp đỡ của tỉnh Bắc Ninh trong việc triển khai dự án tại phường Tân Tiến. Ionmon Việt Nam cam kết về tiến độ triển khai và hiệu quả của dự án, mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện trong việc chuyển nhượng dự án. Trên tinh thần cầu thị lắng nghe và chia sẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã trực tiếp giải đáp những kiến nghị của nhà đầu tư, đồng thời bày tỏ sự trân trọng cảm ơn tập đoàn Ion đã lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến để đầu tư. Đối với các thủ tục chuyển nhượng dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định sẽ đưa dự án này vào luồng xanh giải quyết thủ tục trong 24 giờ. Giao các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong việc giải quyết các thủ tục liên quan, đề nghị nhà đầu tư phấn đấu khởi công dự án vào tháng 4 năm nay, đồng thời thành lập công ty tại Bắc Ninh. Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư.
Sáng 4 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2026 trực tuyến với 34 tỉnh thành phố trực thuộc. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Tháng 2 năm 2026, mặc dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, song các lĩnh vực kinh tế xã hội vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, an sinh xã hội được quan tâm. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt hơn 601.000 tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ, trong khi đã giảm gia hạn khoảng 30,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn thông tin, thực hiện tinh thần chỉ đạo 4.0 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2026, toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất đạt hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 19,5%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 31,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư đạt trên 4,1 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách gần 26.000 tỷ đồng, bằng 36% dự toán năm. Tỉnh tập trung đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Gia Bình với nhiều hạng mục thi công đạt tiến độ tích cực. Song song với đó, Bắc Ninh hiện có 500 ha đất khu công nghiệp sẵn sàng thu hút đầu tư và dự kiến bổ sung thêm 500 ha đất trong năm 2026. Lĩnh vực nhà ở xã hội được triển khai quyết liệt. Toàn tỉnh đang thi công 29 dự án, phấn đấu hoàn thành hơn 20.000 căn hộ trong năm 2026 theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, triển khai hiệu quả nghị quyết 14, đặc biệt là chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ, và tập trung cao độ cho tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong cái bối cảnh của xung đột quân sự rồi chính sách thuế quan thì tỉnh cũng đang nỗ lực chỉ đạo các cơ quan hải quan, ban quản lý khu công nghiệp rồi thuế bám sát tình hình, đặc biệt là hỗ trợ tối đa các cái khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để đảm bảo được cái duy trì sản xuất kinh doanh và tăng trưởng hai con số. Tại hội nghị hôm nay thì cũng trân trọng đề nghị có một cái nội dung với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đó là hiện nay thì cảng hàng không quốc tế Gia Bình thì đang được triển khai theo cơ chế đặc thù nghị quyết 03 của Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện thì dự án tuyến đường kết nối sân bay với Hà Nội phải thực hiện trình tự thủ tục theo quy định, nên là cũng có nguy cơ là sẽ không kịp cái tiến độ với lại cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Chúng tôi đang rất lo lắng nội dung này. Tỉnh cũng sẽ xin được đăng ký báo cáo với lại Chính phủ là cho tỉnh được vận dụng theo cơ chế của nghị quyết 03 đối với tuyến đường này để mà đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra, và đặc biệt là phát huy được cái cảng hàng không quốc tế Gia Bình đáp ứng được cái yêu cầu về tiến độ.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương theo dõi sát tình hình thế giới, nâng cao chất lượng dự báo, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành kinh tế xã hội phù hợp, hiệu quả, tuyệt đối không chủ quan lơ là, chủ động huy động mọi nguồn lực làm mới và thúc đẩy các động lực tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, hướng tới tăng trưởng nhanh bền vững, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 4.905 năm Đức vua Thủy Tổ Kinh Dương Vương khai sinh mở nước, sáng 4 tháng 3 tức 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ, phường Thuận Thành tổ chức khai hội Kinh Dương Vương tại tổ dân phố Á Lữ. Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1. Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và phường Thuận Thành cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương. Trong không khí trang nghiêm thành kính tri ân công đức tổ tiên có công dựng nước, mở mang bờ cõi, các đồng chí lãnh đạo đã dâng hương tưởng niệm Thủy Tổ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ tại đền thờ và khu lăng mộ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Ngay sau lễ dâng hương, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện nghi thức đánh trống khai hội Kinh Dương Vương Xuân Bính Ngọ 2026. Theo truyền thuyết và các tài liệu, thư tịch cổ, năm 2879 trước Công nguyên, Kinh Dương Vương lên ngôi, lập nên nhà nước Xích Quỷ, tên một vì sao sắc đỏ trong số 28 vì sao sáng trên bầu trời. Nhà nước sơ khai độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc ta. Kinh Dương Vương kết duyên với thần Long sinh ra Lạc Long Quân, sau đó Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ sinh ra các vua hùng. Lăng và đền thờ Kinh Dương Vương từ lâu đã được các triều đại phong kiến Việt Nam xếp vào loại miếu thờ các bậc đế vương. Mỗi lần quốc lễ đều cho quân đến tế lễ, nhân dân thờ phụng trang trọng quanh năm. Lễ hội Kinh Dương Vương được tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng Giêng gồm hai phần. Phần lễ gồm các nghi thức tế lễ tại đền thờ và lăng Kinh Dương Vương. Phần hội tổ chức hát chèo, quan họ múa rối nước, giải bóng chuyền, cờ tướng, vật và giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống địa phương như nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, viết chữ thư pháp. Lễ hội là dịp tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng quê Kinh Bắc, Bắc Ninh, giới thiệu tuyên truyền giáo dục việc gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, nêu cao ý thức tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa để lại.
Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm Trung tâm Bảo tồn Tranh dân gian Đông Hồ và gia đình nghệ nhân làm tranh. Cùng đi có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trước khi đến thăm Trung tâm Bảo tồn Tranh dân gian Đông Hồ và gia đình nghệ nhân làm tranh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa và tham quan di tích các quốc gia đình tranh. Đây là biểu tượng tâm linh của người làm tranh. Ngày làm tranh dân gian Đông Hồ ở khu phố Đông Khê, phường Thuận Thành ra đời cách đây khoảng 500 năm. Ngày 9 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã ghi danh di sản ngày làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Thăm Trung tâm Bảo tồn tranh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đã nghe báo cáo về công tác gìn giữ, phục dựng các bản khắc gỗ cổ, sưu tầm mẫu tranh truyền thống cũng như hoạt động trưng bày quảng bá giá trị dòng tranh dân gian Đông Hồ. Đồng chí ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nghệ nhân trong việc bảo tồn nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch văn hóa, đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh truyền dạy cho thế hệ trẻ, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến thăm gia đình vợ chồng nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Hữu Quả và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi đời sống, thu nhập, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, bày tỏ mong muốn các nghệ nhân tiếp tục giữ gìn hồn cốt của dân tộc, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm mới phù hợp với đời sống đương đại nhưng vẫn bảo đảm giá trị truyền thống. Nhân dịp này, đồng chí trao quà động viên và khẳng định tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa đến cơ chế chính sách hỗ trợ làng nghề, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc của quê hương.
Sáng 4 tháng 3, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp với đoàn công tác báo Tiền Phong về việc phối hợp tổ chức giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2027 tại Bắc Ninh. Dự họp có lãnh đạo báo Tiền Phong, đại diện Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cùng lãnh đạo các sở ngành, đơn vị chuyên môn của tỉnh. Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong được tổ chức từ năm 1958, qua 67 lần tổ chức, giải khẳng định vị thế uy tín hàng đầu trong hệ thống thi đấu điền kinh quốc gia. Song hành với giải đấu là các hoạt động ý nghĩa như lễ thượng cờ Tổ quốc, hội thảo chuyên đề, chuỗi sự kiện quảng bá du lịch văn hóa, hội chợ OCOP, các hoạt động an sinh xã hội. Bắc Ninh được đánh giá có nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông, hệ thống lưu trú, dịch vụ, đặc biệt là kho tàng di sản văn hóa phong phú, đặc sắc, phù hợp xây dựng cung đường chạy hấp dẫn, an toàn, đậm bản sắc địa phương. Báo Tiền Phong mong muốn phối hợp với tỉnh để tổ chức mùa giải 2027 chuyên nghiệp, quy mô, tạo dấu ấn mới cả về chất lượng chuyên môn lẫn hiệu quả truyền thông. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định Bắc Ninh vinh dự và sẵn sàng đăng cai đồng tổ chức giải năm 2027. Đồng chí nhấn mạnh đây không chỉ là sự kiện thể thao có ý nghĩa thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Bắc Ninh, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, di sản và bản sắc tới đông đảo bạn bè du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và báo Tiền Phong thống nhất nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác. Trên cơ sở đó, phối hợp với Liên đoàn Điền kinh và các ngành liên quan, khảo sát đề xuất cung đường chạy phù hợp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, hậu cần, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời phát huy tối đa giá trị di sản, cảnh quan và không gian văn hóa của tỉnh. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch truyền thông vận động xã hội hóa, nghiên cứu tổ chức các gian hàng OCOP, không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm du lịch, tạo chuỗi hoạt động phong phú hấp dẫn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành hỗ trợ tỉnh trong công tác tổ chức, hướng tới tổ chức thành công mùa giải để lại ấn tượng tốt đẹp đối với vận động viên và du khách.
Sáng 4 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lý tổ chức khai hội lễ hội đền Thần Nông Xuân Bính Ngọ 2026. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành, đại diện lãnh đạo sở ban ngành tỉnh. Lễ hội đền Thần Nông diễn ra từ ngày 3, 4 đến 5 tháng 3, tức 15, 16, 17 tháng Giêng. Điểm nhấn của lễ hội là màn tế lễ Thần Nông và các chư thần. Màn tế lễ biểu thị sự tôn nghiêm nơi cao truyền thống uống nước nhớ nguồn, bày tỏ ước nguyện của người nông dân về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, không có thiên tai dịch bệnh. Tục thờ cúng Thần Nông gắn liền với nền văn minh lúa nước, người nông dân quan niệm duy trì lễ tế Thần Nông với nghi thức thành kính, dâng lên đầy đủ sản vật nông nghiệp là bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn đối với ông tổ của nghề nông. Tại đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, nguyên đại biểu đã dâng hương thực hiện nghi thức khai canh hạ điền tại đền thờ Thần Nông tọa lạc tại thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý. Đây cũng là một trong những di tích lịch sử quan trọng của vùng đất Thiêng Tây Yên Tử, địa điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong vùng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh của địa phương. Lãnh đạo địa phương đã trao hạt giống cho 24 thôn cùng có mong một năm mới mùa màng bội thu, duy trì nét đẹp văn hóa của địa phương. Cũng dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình số hóa đền thờ Thần Nông. Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân địa phương và du khách thập phương được xem trình diễn hát văn, hát then, thi gói bánh chưng, bánh dày, tham quan các gian hàng trưng bày nông sản đặc trưng của địa phương.
Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đình Chùa Hà, xã Nhã Nam đã tổ chức kỷ niệm 142 năm thủ lĩnh Lương Văn Nắm tức Đề Nắm tế cờ khởi nghĩa Yên Thế 1884-2026 và khai hội Đình Chùa Hà. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự khai hội. Với giá trị lịch sử đặc biệt, Đình Chùa Hà được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và là điểm thuộc hệ thống di tích khởi nghĩa Yên Thế được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Những năm gần đây, địa phương quan tâm tu bổ, tôn tạo di tích, xây dựng đền thờ thủ lĩnh Lương Văn Nắm, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Điểm nhấn của chương trình là màn diễn sướng sân khấu hóa Đề Nắm tế cờ khởi nghĩa Yên Thế do thầy và trò trường Trung học phổ thông Nhã Nam thể hiện. Bằng hình thức nghệ thuật giàu cảm xúc tái hiện khí thế sục sôi của buổi lễ năm xưa, tiết mục đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng đại biểu và nhân dân, như đưa người xem trở về với thời khắc lịch sử hào hùng của mảnh đất cầu vồng anh hùng. Ngay sau phần nghi lễ, các đoàn đại biểu và nhân dân thành kính dâng hương tại đình Chùa Hà và đền thờ thủ lĩnh Lương Văn Nắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập dân tộc, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tâm linh, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Chiều 4 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tuấn Phượng đã chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện đề án sắp nhập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, tháo gỡ khó khăn trong công tác tài chính và quản lý tài sản của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi. Theo báo cáo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng phương án hợp nhất 4 công ty thành 2 công ty và gửi báo cáo Bộ Tài chính trong năm 2025. Ngày 12 tháng 2 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 57 thay thế các quy định trước đây về hợp nhất, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp. Cùng đó, Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2026-2030. Do vậy, tỉnh chưa đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập các công ty khai thác công trình thủy lợi theo đề án đã xây dựng trước đó. Đối với khó khăn trong công tác tài chính và quản lý tài sản, hiện nay giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi hiện chưa xây dựng được khung giá mới. Diện tích tiêu nước phục vụ khu công nghiệp, khu đô thị chưa được tính vào đơn giá sản phẩm công ích và cũng chưa có quy định hỗ trợ từ ngân sách, gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến nợ đọng tiền điện tại các công ty khai thác công trình thủy lợi. Tại hội nghị, đại diện các công ty đã giải trình làm rõ các vấn đề liên quan nội dung nợ đọng chi phí tiền điện trong thời gian qua, đồng thời thảo luận làm rõ những khó khăn trong công tác tài chính, xác định giá trị tài sản, quản lý sử dụng tài sản công và phương án bảo đảm vốn nhà nước trong quá trình sắp xếp, đề xuất giải pháp bảo đảm hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh không bị gián đoạn. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tuấn Phượng giao Sở Tài chính phối hợp với sở ngành đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ, số liệu tài chính, tài sản của các công ty, chủ động cập nhật các quy định mới của Trung ương, lựa chọn mô hình sáp nhập thích hợp để thực hiện đề án sáp nhập vận hành theo cơ chế chung. Trước mắt tập trung rà soát lại các hạn mức chi tiêu, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án thanh toán đảm bảo quyết toán đầy đủ theo quy định, không để nợ đọng kéo dài, tiếp tục duy trì hoạt động ổn định các công ty, rà soát thẩm định một số công trình thủy lợi liên quan đến dự án sân bay Gia Bình để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, một số sở ngành đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Sơn Động và Yên Định. Tại xã Yên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi và thành viên đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại một số tổ bầu cử trên địa bàn xã. Qua công tác kiểm tra cho thấy địa phương đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyên truyền niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp tại Trung tâm Nhà văn hóa thôn. Tại các khu vực bỏ phiếu đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, tạo khí thế vui tươi phấn khởi cho cử tri và nhân dân trong ngày hội non sông. Công tác trang trí khánh tiết được chuẩn bị chu đáo với một hòm phiếu chính và hai hòm phiếu phụ lưu động, phục vụ công tác bầu cử. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được địa phương triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy định, tiến độ thực hiện quy trình các bước theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Đến thăm một số tổ bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp tại các thôn Thượng 2, thôn số 3 của xã Sơn Động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đã biểu dương, đánh giá cao sự chủ động triển khai công tác bầu cử của địa phương đảm bảo tiến độ kế hoạch. Địa phương đã đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp trên nền tảng số và trực quan tại các tuyến đường khu dân cư. Các đơn vị bầu cử đã rất nỗ lực tích cực trong công tác chuẩn bị, từ khu vực đón tiếp cho tới khu vực bên trong phòng bỏ phiếu đều trang nghiêm thuận tiện. Qua công tác kiểm tra bầu cử tại các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy tốt vai trò của cử tri, hoàn thành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ra soát kỹ số cử tri không để bỏ sót, chuẩn bị chu đáo lực lượng cán bộ, cơ sở vật chất, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 25 độ. Khu vực phía tây có mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn, cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.